thánh Pio de Pietrelcina, vị thánh có lòng tôn kính đặc biệt đối với thánh mẫu Fatima. Đây là đề tài của một thánh mẫu La Vang tuần này của chúng tôi. Ngày mai thứ Sáu, 23 tháng 9, kỷ niệm ngày qua đời và đồng thời cũng là ngày kính nhớ Thánh Pio de Pietrelcina. Chúng tôi xin được dành một thánh mẫu La Vang tuần này để ôn lại vài nét về cuộc đời và con người của vị thánh có lòng yêu mến đặc biệt đối với Đức Mẹ Fatima này. Thánh Pio de Pietrelcina chào đời ngày 25 tháng 5 năm 1887. Trong một gia đình nông dân Ý tại Pietrelcina, Bắc Ý. Ngay từ thuở nhỏ, thánh nhân đã tỏ ra là một người con đặc biệt của Chúa. Được đặt tên theo thánh Francisco Assisi, Francisco đã cảm thấy được thu hút bởi lý tưởng linh mục ngay từ lúc còn bé. Năm lên 16 tuổi, thánh nhân đã vào dòng Capuchin và mặc áo dòng năm 1902. Ngài thụ phong linh mục năm 1910, sau 7 năm tu học. Từ đó, Ngài được mọi người gọi là Cha Pio hay Padre Pio. Ngày 20 tháng 9 năm 1918, khi quỳ gối trước một thánh giá lớn, Cha Pio đã nhận được những dấu tích của cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. Trước Ngài đã có nhiều vị thánh được in năm dấu thánh. Nhưng Thánh Pio là vị linh mục đầu tiên trong lịch sử giáo hội được đặc ân này. Vị bác sĩ khám nghiệm những dấu tích này đã không tìm ra được những nguyên nhân tự nhiên của hiện tượng này. Năm 1968, khi thánh nhân qua đời, người ta không còn thấy các vết thương nữa, và những vết thương này cũng chẳng để lại bất cứ vết sẹo nào. Cách đó 50 năm, thánh nhân cũng đã báo trước rằng khi Ngài qua đời, các vết thương sẽ lành. Nhưng việc thánh nhân được in năm dấu thánh không phải là hiện tượng thần bí duy nhất mà Ngài đã cảm nghiệm được. Mùi thơm toát ra từ các vết thương của vị thánh này được nhiều người mô tả như là nước hoa hay mùi thơm của hoa. Thánh nhân cũng được một đặc ân khác là có thể hiện diện một lúc tại hai nơi khác nhau. Ngoài ra, thánh nhân cũng có khả năng đọc được tâm hồn của các hối nhân tìm đến xưng tội với Ngài. Đây là hoạt động chính của vị thánh này. Mỗi ngày, Ngài ngồi trong tòa giải tội từ 10 đến 12 tiếng đồng hồ. Thánh nhân sử dụng tòa giải tội để đưa các tội nhân và những tâm hồn đạo đức đến gần Chúa hơn. Ngài được Chúa ban cho một sự khôn ngoan đặc biệt là có thể sử dụng đúng những lời nói nào có sức nâng đỡ và khuyến khích người khác. Ngay cả trước khi Ngài qua đời, nhiều người đã nói đến sự phong thánh cho Ngài. Thánh nhân qua đời ngày 23 tháng 9 năm 1968, thọ 81 tuổi. Hàng trăm ngàn người đã đến tham dự đám tang của Ngài. Ngày 16 tháng 6 năm 2002 vừa qua, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tôn phong hiển thánh cho Ngài. Vị thánh được in năm dấu thánh này là một linh mục có lòng yêu mến đặc biệt đối với Đức Mẹ. Ngài là người rất hăng say cổ võ cho sự quảng bá của phong trào đạo binh xanh, tức phong trào kêu gọi thi hành ba mệnh lệnh của Đức Mẹ Fatima. Năm 1959, vào chính lúc bệnh tật tưởng chừng như muốn cướp đi sự sống của Ngài, Thánh Pio năm dấu đã được Đức Mẹ chữa lành. Khi tượng Đức Mẹ Fatima Thánh Du đến nơi Ngài đang ở. Là một con người có lòng kính mến Đức Mẹ một cách đặc biệt, Thánh Pio luôn luôn kêu gọi các tín hữu hãy tỏ ra khôn ngoan và dè dặt trước các hiện tượng lạ. Để có được sự khôn ngoan đó, Ngài luôn nhấn mạnh đến sự vâng phục và lòng trung thành đối với Đức Giáo Hoàng. Vài tháng trước khi Ngài qua đời, Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục công bố thông điệp sự sống con người. Trong lịch sử giáo hội, có lẽ đây là thông điệp gặp nhiều chống đối hơn cả, ngoài cũng như trong giáo hội. Thánh Pio đã viết thư cho Đức Thánh Cha và cho biết Ngài đã thành lập những nhóm cầu nguyện, chuyên cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. 10 năm sau khi được chữa lành bệnh tật, Thánh Nhân đã dâng những đớn đau mà Ngài phải trải qua vì năm giáo thánh để đền bù cho những chống đối của thế giới đối với thông điệp sự sống con người, và nhất là những hành vi xúc phạm đến sự sống con người trong mọi giai đoạn của nó. Nhấn mạnh đến sự vâng phục và lòng trung thành đối với Đức Thánh Cha, Thánh Pio luôn kêu gọi các tín hữu Kitô phải đề cao cảnh giác trước các hiện tượng lạ. Nhiều người Công giáo chạy theo các hiện tượng lạ mà không màng đến toàn bộ giáo lý của giáo hội, vì chỉ có giáo hội mới có thể phán quyết hiện tượng lạ nào là phép lạ. Theo Thánh Pio, những mặc khải riêng tư, ngay cả khi nhắm đến lợi ích chung cho toàn thế giới, như tại Fatima chẳng hạn, cũng phải luôn luôn được đón nhận và giải thích theo sự chỉ dẫn của Đức Giáo Hoàng và các Đức Giám Mục, cũng như phù hợp với Kinh Thánh và toàn bộ giáo huấn của giáo hội. Biết bao nhiêu điều được loan tải về sứ điệp hay bí mật Fatima, nhưng thực chất lại không phù hợp với sứ điệp đích thực của Fatima. Chính vì thế mà Thánh Pio luôn kêu gọi sự khôn ngoan, vâng phục trong vấn đề này. Thánh Nhân tôn kính Đức Mẹ dưới nhiều tước hiệu khác nhau, nhưng Ngài có một lòng yêu mến đặc biệt đối với Đức Mẹ Fatima. Trong tu viện nơi Ngài đã trải qua 50 năm cuộc đời tu trì, người ta thường thấy Ngài quỳ gối cầu nguyện dưới cái nhìn âu yếm của tượng Đức Mẹ Thông Ơn Thiên Chúa, vốn cũng là bổn mạng của tu viện. Mỗi khi có người đến cho Ngài biết rằng nhờ Ngài mà họ được phép lạ, Thánh Nhân luôn chỉ về Đức Mẹ và nói rằng mọi ơn lành đều được thông ban qua trung gian của Mẹ. Thánh Nhân như muốn lặp lại lời của Á Thánh Jacinta, một trong 3 trẻ em một đồng được Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Vị chân phước trẻ này muốn cho cả thế giới biết rằng Chúa ban muôn ơn lành qua trung gian của trái tim vô nhiễm của Mẹ Chí Thánh. Chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.